Tin từng gọi chạy thêm định nghĩa của câu khởi đầu. Đây có phải là câu đánh đố không? Về khởi là lời nói, đầu là chưa khởi lên lời nói. Nếu khởi lên rồi là phải nghĩ, không phải khởi đầu. Như một trong năm câu là khi chưa có trời đất ta là cái gì? Nếu khởi nghĩ ra câu này trong đầu thì đã là phải nghĩ. Ngoài lặp lại trong đầu thì là điểm khởi đầu, không phải theo tâm chỉ không khởi đầu. Kính mong thỉnh tòa giải thích thêm.
Để hiểu về nội dung câu hỏi đặt ra đó, chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Một, khái niệm hội đầu và hội mỹ. Thiền sư đầu tiên đã đặt ra khái niệm này là ai thì chúng ta không rõ, mà khi nó có mặt đó thì hội đầu đó là một nữ danh từ diễn tả cho cái trạng thái nguyên ủy, tức là đầu tiên của một cái câu nói chưa được phát ngôn. Một cái câu nói chưa được đó là hình dung bằng tâm để diễn đạt đó, bằng lời. Thì lúc đó đó ý thức nhị nguyên của người phát ngôn đó chưa can thiệp vào trong câu nói chuẩn bị hay là được phát biểu, được chia sẻ, được truyền bá, được thông tin. Nói đơn giản đó là cái ban đầu nhất của một câu nói. Hội vĩ là một khái niệm, đó là cái thoại đầu, có nghĩa đen là đuôi của câu nói. Được hiểu trong ngữ nghĩa thì trong Trung Quốc là gì? Khi mà người phát ngôn đã can thiệp ý kiến chủ quan của mình qua thái độ, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, bao gồm đó là ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ là cá nhân, vào trong một cái ngôn ngữ được truyền đạt bằng chữ viết, được truyền thông bằng lời, hay là được biểu đạt dưới hình thức là internet hoặc là các hình thức truyền thông tương đương, thì lúc đó đó nó không còn là cái câu nói gọi là ban sơ nữa, là câu nói này là chứa đựng cái phản ứng chấp trước, mà nói theo kinh Tạng Pali đó nó tạo ra là hoặc là phản ứng tham ái đối với con người, sự vật, sự việc mình ưa thích. Phản ứng sân hận đối với con người, sự vật, sự việc mà mình không ưa thích. Phản ứng là si mê đối với con người, sự vật, sự việc mà mình chưa quyết định được, hoặc là thích hoặc là không thích. Như vậy đó, giữa cái thoại đầu và thoại vĩ đó, chúng ta thấy nó có sự can thiệp hoặc là buông xả cái dụng tâm của ý thức nằm ở trong đó. Có ý thức thì cái đó gọi là thoại vĩ, chưa có ý thức can thiệp cái đó được gọi là thoại đầu. Sở dĩ mà thiền tông Trung Quốc đưa ra hai cái điểm đó là vì đó, theo các vị thiền sư có chủ trương này đó, trí tuệ đó là một cái phạm trù gọi là siêu tuyệt, vượt lên trên cái phán đoán nhị nguyên của ý thức. Mà nặng nhất đó là cái tác động của thức mặt lai chấp ngã, gọi là đồng hành của thức này. Và thiền tông Trung Quốc xem á, ý thức và thức chấp ngã đó là kẻ thù của trí tuệ, cho nên á, khi lập ra cái chủ trương thổi đầu thì các vị thiền sư muốn là các thiền sinh đưa vào đó như là một ghi tình để làm dừng lắng bằng phương pháp thiền chỉ các hoạt động nhị nguyên của ý thức, dù đó là liên hệ đến cái tốt, tức là phải vượt lên trên cả cái xấu là cái tốt, dưới hai hình thức là đối lập nhau. Đây là chủ trương của Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt là thiền tông thôi, chứ không phải là chủ trương của Đức Phật. Chúng ta cần phải phân biệt cái sự khác nhau này. Điều hai, trí tuệ mà đỉnh cao nhất đó là Phật trí hay là nhất thiết chủ trí hoặc là đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ thấu suốt hết mọi sự hiện tượng, hoặc là trí tuệ như là một cái tấm gương sáng lớn tròn đầy mà tất cả mọi sự vật đều được tương phản ở trong nó như chúng đang là, Sau khi mà chuyển tám thức trở thành bốn trí, mà trí cao nhất là đại dương cảnh. Và để đạt được trí tuệ siêu việt đó đó, thì Thiền Tông Trung Quốc cho rằng đó, phải bằng mọi giá chuyển hóa và kết thúc hoạt dụng của ý thức về phương diện chấp tham ái, chấp sân hận, chấp si mê và chấp thủ nói chung. Cho nên Thiền Tông Trung Quốc mới đưa ra là tâm hành xứ diệt. Và tâm ở đây đó là hoạt dụng ý thức thôi, tức là toàn bộ cái đường hoạt dụng của ý thức dị nguyên cần phải được tĩnh lặng, vắng lặng, kết thúc. Và ngôn ngữ là hệ quả tất yếu của cái ý thức dị nguyên cũng cần phải được kết thúc. Đó là chủ trương đó rất là sáng tạo, mới mẻ, hấp dẫn. Nhưng mà khi mà đi vào thực tập thì nó cũng có nhiều vấn đề nhất định. Điều ba, khởi nghi tình là qua thổi đầu. Thổi đầu á là cái câu nói chưa có căn thịt ý thức, khi được sử dụng trở thành như là một điển tích quá quen thuộc trong nhà thiền, thì lúc đó câu thổi đầu này được nâng lên trở thành là công án. Vậy sẽ được nhiều thiền sư sử dụng hơn. Ví dụ như chúng ta có thổi đầu kim công án muôn pháp quay về số một, một quay về chỗ nào, vạn pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ. Hoặc là chúng ta có câu thổi đầu của là cái công án trước khi cha mẹ của chúng ta chưa có mặt ở trên cõi địa cầu này, thì mặt mũi thật của chúng ta là cái gì? Đây là hai câu công án và thổi đầu thông dụng nhất ở trong lịch sử thiền học của Trung Quốc. Và các vị thiền sư đã sử dụng nó ở một chương mục nào đó, đó như là một sự đánh đố để tạo ra sự xuất hiện của nghi tình. Nghi tình ở trong hoạt kép là một thuật ngữ chuyên môn khác với hoài nghi ở trong văn học, ở trong triết học. Nghi tình ở đây đó là khởi lên một cái sự gọi là thức tập về thiền. Và lúc đó hành giả chỉ cần bám vào cái câu thổi đầu công án, là công án có nguồn gốc từ thổi đầu, và quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, bao gồm bản thân mình, để đạt được cái chất liệu của thiền chỉ. Và trên nền tảng của câu thổi đầu công án này đó, phát huy ra thiền quán. Mà đỉnh cao nhất đó là gì? Phát thể được trí tuệ. Để đạt được cái mục tiêu cao quý đó đó, thì các thiền sư yêu cầu các thiền sinh không được quyền tạo ra đáp án của câu hỏi đầu. Cái này chúng tôi tạm gọi là gì? Sự mâu thuẫn nội tại của pháp môn thiền công án và thổi đầu. Vì bản chất của các câu thổi đầu và công án đều là câu hỏi hết đó. Ở trong tiếng Tàu đó, thì nó không có các cái dấu chấm câu. Gần đây người ta mới bắt chước phương Tây thêm vào thôi, chứ còn bản chất ngôn ngữ của chữ Tàu là không có các loại dấu chấm câu, dấu cảm thán, chấm than không có, dấu hỏi không có, dấu ba chấm không có, dấu vừa chấm than vừa chấm hỏi không có. Đó là một ngôn ngữ rất là đặc thù. Nhưng về bản chất á, nội dung á, nó là câu hỏi hết. Mua pháp trở về một, một trở về chỗ nào, trước khi cha mẹ ta chưa được sinh ra, ta là cái gì? Bản chất là câu hỏi. Khi mà ta là thực tập thiền chỉ ở trên câu hỏi này mà không được quyền thiền đáp án, cho nên dẫn đến một cái tình trạng là gì? Nghi tình. Và cái này đó, về bản chất cảm nhận thức á, nó là một áp lực ở trong tâm. Ngày và đêm 24/24 giờ 7 ngày trong một tuần, 30 ngày trong một tháng, 360 ngày trong một năm, và mấy chục năm trong một kiếp người. Hành giả thực tập thiền khổ thở đầu đó phải bám vào cái câu thở đầu đó, nhưng mà không được tìm giải đáp. Như lần trước chúng tôi đã nói đó, trước khi thực tập cái câu thở đầu mà chưa từng trải qua việc học Phật pháp căn bản và Phật pháp nâng cao, thì người tu thở đầu câu án này đó, một là sẽ trở thành rất là chấp, hai là đó hơi bị chạm mặt. Nên cái áp lực đó mà đặt câu hỏi mà không được tìm giải đáp. Có những cái công án nó giống như một sự đánh đố mà. Chẳng hạn như một thiền sinh đến gặp thiền sư Triệu Châu, nói cái gì đó, thiền sư Triệu Châu là chém con mèo. Rồi sau đó cũng có tình huống tương tự như vậy, thiền sư Triệu Châu là không chém con mèo. Rồi đó sẽ là một cái công án trong nhà thiền. Chúng ta thấy là chém con mèo là sai với đạo đức Phật dạy rồi, mà sử dụng nó như một đi tình, như một công án để mà đánh đố cái sự tìm hiểu Phật pháp của một thiền sinh thì chẳng có lợi gì. Nhưng mà nhà thiền người ta đề đúng lắm, cho đó khó chấp nhận được về phương diện đạo đức học và triết học Phật giáo. Hoặc là một vị thiền sư yêu cầu á, thiền sư của mình á, hãy là khởi lên cái tham nghi tình để tham thiền về cái nội dung tiếng mổ của một cánh tay. Một cánh tay làm sao mà tạo ra tiếng kêu được? Vỗ tay phải có hai bàn tay chặt lại. Bản chất của cái câu nói đó là một cái câu hỏi mà không được tìm giải đáp. Tìm giải đáp nó là trở thành lạc quẻ. Vì mục đích của các thiền sư đó sử dụng cái công án và tọa đầu trở thành là gì? Thiền chỉ, cột tâm của thiền sinh vào cái câu nói đó thôi, thì giải đáp gì cho nó mệt. Mà không phải thiền sinh nào cũng hiểu được cái cốt lõi này. Cho nên đó, automatic, cái hoạt động ý thức nó làm cho người ta phải tìm giải đáp thôi. Cho nên về phương pháp thực tập, đến hiệu quả trị liệu và cái quá đạt được đó, thì theo tôi đó là thực tập thiền tứ niệm xứ để phát triển trí tuệ, hay rộng hơn là 16 pháp quán niệm hơi thở để phát triển trí tuệ, hoặc là thực tập thiền chỉ với 40 đề mục ở trong Phật giáo Nguyên Thủy vẫn tốt hơn nhiều, bài bản hơn nhiều, hệ thống hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều so với thiền công án và thọ đầu của thiền tâm Trung Quốc nói chung. Khi thực tập thiền với 4 cái cấp độ: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, được Đức Phật đề cập ở trong kinh Đạo Pali đó, chúng ta thấy những cái tầng cấp tiến bộ tâm linh mà một vị thiền sinh có thể tuần tự đạt được ở trong quá trình tu tập thiền của mình. Nó rất là rõ, thước đo rất là chuẩn, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thiền thứ nhất là gì? Tức là ly dục sinh hỷ lạc. Mà Trung Quốc là bỏ đi chữ dục đi, Kama Tanha, tức là dục ái, bao gồm tình yêu, tính dục. Tức là ai mà vượt qua được các cái hoạt động của tình yêu và tính dục á, thì người đó nó an trụ dễ dàng và thành công trong cấp thiền thứ nhất. Chính vì thế đó là các vị tăng sĩ giữ đúng giới luật thanh cao Phật dạy đó dễ dàng đạt được sơ thiền. Người tại gia đang có tình yêu, đang sống trong đời sống vợ chồng đó, rất khó đạt được sơ thiền, ngoài trừ độc gia tại gia độc thân. Ở cấp định thứ hai đó là định sinh hỷ lạc, tức là nhờ đương vào một cái thiền chỉ nào đó để có được định. Và cái định này nó tạo ra một cái chất an lạc nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi một cách rất tự nhiên, không có gượng ép. Ở cấp thiền thứ ba đó, ly hỷ diệu lạc, tức là bỏ cái an lạc hạnh phúc của cấp định thiền 1 và thiền 2 để chúng ta có được cái mầu nhiệm an lạc có thiền định hơn. Thì giống như là mình phải bỏ cái sự dừng lại ở lầu 1, lầu 2 chúng ta mới lên được lầu 3. Và cấp thứ tư đó, xả niệm thanh tịnh, buông hết mọi ý niệm vui và buồn, tốt và xấu, phàm và thánh, giao nhân, cảm xúc và hạnh phúc và khổ đau, chúng ta đã đạt được trạng thái là hoàn toàn thanh tịnh, chân không quá ở tâm, không có sự bám, không có sự rê, không có dân hệ lụy của sự bám và sự rê. Và đây là bốn cái cấp thiền do Đức Phật sáng tạo, không trùng lắp, không mô phẩm, không bắt chước từ Bà La Môn giáo hay là Sa Môn giáo. Còn năm cái cấp thiền sắc giới do sắc giới đó là Đức Phật sử dụng lại từ Bà La Môn thôi. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định. Đây là năm phương pháp thiền đã có sẵn ở trong đạo Bà La Môn, vì nó có những giá trị nhất định để trị liệu. Đức Phật vẫn trích dẫn lại và cho phép các tu sĩ sử dụng nó. Như vậy sau này đó, nếu để ý, chúng ta thấy là Đức Phật bỏ năm loại thiền có gốc rễ từ Bà La Môn để chỉ khích lệ tứ thiền do Đức Phật sáng tạo ra. Họ lỡ được trình bày trong kinh là Trung Bộ, Trường Bộ, Tương Ngưng, Tăng Chi. Đó là bốn cấp thiền. Và khi đạt được cái xả niệm thanh tịnh thì hành giả chỉ làm công việc là hướng về tâm minh để phát triển được trí tuệ tuyệt đối, chứ không cần phải trải qua năm cái cấp thiền định của đạo Bà La Môn nữa. Thì đó là những đóng góp to lớn của Đức Phật về thiền định. Và Trung Quốc thì có cái phong cách sáng tạo, cho nên họ không chấp nhận phương pháp thiền của Đức Phật. Họ lập ra phương pháp thiền mới là công án là thọ đàm. Dĩ nhiên phương pháp này nó về bản chất là thiền chỉ đó. Còn á, khi nó được đề cao là kiến tính thành Phật, thực tế đó là khích lệ chứ không phải là mô tả chân lý. Nếu mà tham thiền công án và thọ đầu dẫn đến kiến tính lên thành Phật á, là một chân lý thật á, thì trong lịch sử thì trong Trung Hoa đó đã có được mấy chục ngàn vị Phật rồi. Nhiều vị đại sư tự xưng là mình là kiến tính, là kiến tính là thành Phật, thì đó không thể là một chân lý được. Cho nên á, chúng ta đừng quá đề cao công án và thọ đầu của Trung Quốc vượt khỏi cái phạm vi của thiền chỉ. Nó chỉ là thiền chỉ về bản chất thôi. Và vì là thiền chỉ thì nó cũng giống như là 40 đề mục thiền chỉ ở trong kinh tạng, trong cái tục tạng Bali. Và nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta đưa vào danh hiệu Phật, không có cầu nguyện, không văn sinh, không mê tín, và dùng cái danh hiệu Phật đó để cột tâm lại đạt được thiền chỉ. Nó là cái bước đầu chánh niệm tỉnh thức để chúng ta đi sâu vào định. Thì đó là cái cốt lõi của việc thực tập tham vợ đầu và công án của Phật giáo. Thì trong Trung Quốc thì cũng có một phần so sánh nhỏ với thiền của Đức Phật, để chúng ta thấy là giữa Đức Phật và các thiền sư, Đức Phật vẫn trên các thiền sư nhiều cái đầu. Đang khi Trung Quốc đó, về thiền tông rất là ngạo mạn, liệt cái thiền dĩ thiền khoán, thiền tứ niệm xứ và bốn loại định Đức Phật đó, vào cái nhóm là thiền Như Lai. Và thiền Như Lai thì thấp hơn đó, là thiền công án và thiền thọ đầu. Tối thượng thừa thiền đó, là dưỡng lên trên thiền Như Lai. Tức là các thiền sư Trung Quốc cho rằng đó, là thiền của Đức Phật là thiền thấp thôi, còn thiền của họ sáng tạo mới là thiền tối thượng, mới là cao đẳng, mới là siêu đẳng. Về phương diện này chúng ta rất khó chấp nhận được, nhưng nó đã trở thành một truyền thống của thiền tông lâu đời rồi. Từ đó họ mới chia làm hai nhóm: Như Lai thiền là thiền của Đức Phật là thấp, Tổ sư thiền là thiền không án và thọ đầu, tức là thiền cao, mà về bản chất nó thuộc về thiền đốn ngộ. Đây là cái chủ trương của Trung Quốc, trên thực tế nên nó không được như thế, nó được bơm phồng giá trị thôi. Và giá trị thật của nó chỉ là thiền chỉ, và thiền chỉ là một ứng dụng sáng tạo từ những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh tạng Bali thôi, chứ không có cao hơn được. Xin kết thúc tại đây.